Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với phần tin Á Châu do Nam Anh và anh Trần Anh thực hiện. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới anh Trần Anh.
Trần Anh, thân chào Nam Anh và kính chào quý vị. Bản tin đầu tiên là Trung Cộng khai mạc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân, kỳ họp thứ 2, khóa 8 của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Cộng năm 2019, với hơn 2.000 quan chức cao cấp tham dự và sẽ kéo dài 11 ngày. Ngày 3 tháng 3, kỳ họp lần thứ 2 khóa 8 của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Cộng gọi tắt là Chính hiệp đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Cộng ở thủ đô Bắc Kinh. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là ông Tập Cận Bình đã cùng với Thủ tướng Trung Cộng là Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội là ông Lập Chiến Thư, Chủ tịch Chính hiệp là ông Uân Dương và nhiều nhân vật lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Cộng cùng hơn 2.000 đại biểu đã tham dự kỳ họp này. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Hiệp Uân Dương điểm lại các thành tích nổi bật trong năm 2018, đồng thời nhắc tới các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Macau, Đài Loan. Ông ta nhấn mạnh vấn đề phát huy vai trò quan trọng của chính trị hiệp thương nhân chủ phải theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Ông ta cũng nhấn mạnh năm nay 2019 là thời điểm kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và cũng kỷ niệm 70 năm thành lập Ủy ban Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Cộng. Do đó, công tác quan trọng trong năm nay cần phải tuân thủ những chính sách quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Dưới sự lèo lái của ông Tập Cận Bình, Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Cộng 2019 với hơn 2.000 người tham dự sẽ kéo dài suốt 11 ngày cho đến ngày 13 tháng 3.
Israel bắn hỏa tiễn đáp trả các mục tiêu quân sự của Hamas ở dải Gaza. Và hôm 3 tháng 3, thì quân đội Israel thông báo máy bay của họ tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự của phe Hamas ở miền Bắc dải Gaza trong 2 ngày liên tiếp, nhằm đáp trả là việc Hamas đã thả những quả bong bóng lửa gây cháy qua biên giới Israel. Máy bay chiến đấu của Israel đã bắn hỏa tiễn vào một căn cứ quân sự của lữ đoàn Al-Qassam thuộc phe vũ trang của Hamas. Các nguồn tin y tế ở Gaza cho biết không có báo cáo thương vong sau các vụ không kích, trong khi các nguồn tin an ninh cho hay các mục tiêu quân sự của Hamas đã bị phá hủy hoàn toàn. Trước các đợt không kích, hàng chục nhà hoạt động Palestine đã biểu tình ở phía bắc dải Gaza, đốt vỏ xe và ném bom xăng vào các binh sĩ Israel đóng quân ở khu vực biên giới giữa Israel và dải Gaza. Phát ngôn viên Bộ Y tế tại khu vực Gaza cho biết 4 người biểu tình bị thương sau khi trúng đạn của các binh sĩ Israel.
Kính thưa quý vị, phe Taliban khẳng định các cuộc hòa đàm với Hoa Kỳ đang tiến triển. Phát ngôn viên của phe Taliban cho hay các cuộc đàm phán đang tiếp tục tập trung vào vấn đề Hoa Kỳ rút quân và một thỏa thuận ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng Abu Ghraib làm nơi ẩn náu an toàn. Phe Taliban cũng cho rằng tiến trình hòa đàm giữa Taliban và Hoa Kỳ đang tiến triển từng bước một. Hai bên đã nối lại các cuộc đàm phán trong tuần qua ở Doha, Qatar, sau khi tạm ngừng để có thời gian thảo luận nội bộ. Phát ngôn viên của Taliban là Zabihullah Mujahid khẳng định vòng đàm phán hiện nay ở Doha đang tiến triển do đây là vấn đề quan trọng và nhạy cảm, nên mức độ tiến triển đang diễn ra với tâm lý thận trọng. Theo đó, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề Hoa Kỳ rút quân và một thỏa thuận ngăn chặn khủng bố tại Abu Ghraib. Tuyên bố nói trên của phe Taliban diễn ra tiếp theo sau vụ tấn công với quy mô lớn nhắm vào một căn cứ của liên quân giữa Hoa Kỳ và Abu Ghraib ở tỉnh Helmand hôm 1 tháng 3, khiến ít nhất 23 nhân viên an ninh Abu Ghraib thiệt mạng. Giới phân tích cảnh báo, phong trào Hồi giáo Taliban có khả năng sẽ tăng cường hoạt động tấn công trong những tháng tới đây, giữa lúc Taliban đang tìm cách duy trì đà tiến trên chiến trường và cả lợi thế trên bàn đàm phán.
Mưa lũ và bão tuyết tấn công nhiều địa phương tại tỉnh Balochistan, vùng Tây Nam của Pakistan, khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Truyền thông địa phương tại Pakistan vào hôm 3 tháng 3 đưa tin hầu hết các nạn nhân bị thương vong là phụ nữ và trẻ em do bị điện giật hoặc bị mắc kẹt trong các đống đổ nát vì nhà cửa đổ sập. Mưa lớn gây ra tình trạng lũ lụt tại nhiều thành phố và làng mạc, cuốn theo nhiều ngôi nhà và cửa hàng, nhiều tuyến đường và hệ thống hỏa xa bị ngập nước và tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn. Nhiều người bị rơi vào tình cảnh vô gia cư do nhà cửa của họ bị đổ sập hoàn toàn. Trong khi đó, nhà chức trách Pakistan lại cảnh báo tình trạng mưa lũ có thể tiếp tục hoành hành tại nhiều tỉnh thành tại Pakistan. Cơ quan khí tượng Pakistan dự báo mưa to và bão tuyết sẽ trở lại đầu tuần này. Chính quyền địa phương ra lệnh thành lập các trại tạm cư cho những người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời đề nghị người dân sống trong khu vực hãy chuyển đến các khu trại tạm cư.
Vâng, thưa quý vị, nhiều cư dân sống gần khu vực đường ranh giới kiểm soát gọi tắt là LOC đã đến trại tị nạn Haitian Bala ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát để xin được tá túc. LOC là khu vực biên giới thực tế giữa các quốc gia láng giềng có vũ khí nguyên tử tại khu vực Kashmir đang tranh chấp. Nơi đây có vẻ bình an một cách tương đối trong 24 giờ đồng hồ qua. Nhưng bất chấp việc Pakistan thả viên phi công máy bay chiến đấu của Ấn Độ bị bắn rơi hôm 1 tháng 3 để làm dịu bớt tình trạng căng thẳng, nhưng các gia đình tại địa phương này vẫn sợ các đợt pháo kích xuyên biên giới. Vì trong những ngày gần đây, đạn pháo đã giết chết 7 người trên vùng biên giới phía Pakistan và 4 người tại khu vực biên giới phía Ấn Độ. Cuộc sống trong các trại tị nạn rất khắc nghiệt trong mùa đông. Các viên chức địa phương cho biết chính quyền đã cung cấp chăn mền, thực phẩm và cứu trợ y tế cho người tị nạn, nhưng con số những người mới đến vẫn tiếp tục gia tăng. Chính phủ Pakistan đã cho đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục trong khu vực này. Một số trường đại học đã được chuyển thành nhà ở cho những người tản cư. Ấn Độ và Pakistan đang đứng bên bờ vực chiến tranh khi tình trạng căng thẳng leo thang sau vụ đánh bom xe tự sát khiến ít nhất 40 cảnh sát bán quân sự của Ấn Độ ở khu vực Kashmir thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc là Pakistan đang chứa chấp nhóm Jaish-e-Mohammed đứng sau vụ tấn công nói trên, điều mà Pakistan luôn phủ nhận.
Malaysia lùng bắt gần 1.500 người nhập cư bất hợp pháp. Tính từ đầu năm cho tới nay thì cơ quan di trú Malaysia đã thực hiện nhiều chiến dịch truy quét, bắt giữ 9.452 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và hàng trăm người khác. Chiến dịch nói trên được tiến hành đồng loạt trên toàn quốc với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng khác nhau. Giám đốc Sở Di trú Malaysia Karuf Dizamido cho hay, các vụ bắt giữ được thực hiện trong đêm 1 tháng 3 2019, sau khi các lực lượng chức năng kiểm tra tổng cộng 3.750 người nước ngoài. Những người bị bắt giữ thường là ở Malaysia quá thời hạn visa, nhập cảnh trái phép hoặc thiếu giấy tờ cần thiết. Tính từ đầu năm cho tới nay thì nhiều chiến dịch truy quét được thực hiện với 9.452 người nước ngoài bị bắt giữ, đa số là người Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Philippines. Cơ quan di trú Malaysia đã bắt giữ 176 chủ nhân thuê mướn công nhân trái phép, trong đó 151 người bị đưa ra tòa. Trước đó vào năm 2018, tổng cộng 72.361 người đã bị Malaysia từ chối không cho nhập cảnh vào quốc gia này, bao gồm những người có vấn đề về visa hoặc sổ thông hành, cùng với những người nằm trong danh sách đen và thuộc diện bị cấm nhập cảnh theo luật nhập cư của Malaysia.
Và tiếp theo đây, Trần Anh xin mời quý vị đến với bản tin Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn là ông Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản để bảo đảm dự án xe điện metro số 1 từ Bến Thành đến Suối Tiên được hoàn thành đúng thời hạn vào năm 2020. Ông Nguyễn Thành Phong đã tiếp đón phái đoàn Nhật Bản do ông Isao Ijima, cố vấn nội các chính phủ Nhật Bản dẫn đầu, đến Việt Nam để trao đổi về việc thúc đẩy sự hợp tác giữa thành phố Sài Gòn và các địa phương của Nhật Bản. Ông cũng xác nhận là dự án hợp tác với các công ty của Nhật xây dựng tuyến đường xe điện metro sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Ông Isao Ijima bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, thành phố Sài Gòn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án metro số 1 được thực hiện theo đúng thời hạn mà các công ty xây dựng của Nhật lên kế hoạch. Được biết, dự án đầu tư metro số 1 này từng bị đội vốn lên tới 30.000 tỷ đồng Việt Nam, tức là phải cần thêm 1 tỷ 500 triệu Mỹ Kim nữa mới có thể hoàn tất dự án này.
Tử vong khi đi nghĩa vụ quân sự nhưng lại không có tên trong danh sách quân đội. Gia đình anh Nguyễn Quốc Thái, 24 tuổi, ngụ tại phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, rất là tức giận khi mà con trai của họ đi nghĩa vụ quân sự rồi tử vong, mà lại không có tên trong danh sách quân nhân. Và ngày 24 tháng 2 thì gia đình nhận được tin báo là con trai của họ là Nguyễn Quốc Thái bị mất tích tại đơn vị thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sau đó thi thể của anh được tìm thấy trên rạch Ông Trưởng, huyện Chợ Mới. Sau khi mà anh Thái qua đời thì gia đình anh liên lạc với Lữ đoàn Hải quân 962, quân khu 9 thì được thông báo là anh Thái không có tên trong danh sách quân đội. Ông Giảng Bá Huỳnh, cấp bậc thượng tá, chỉ huy trưởng của ban chỉ huy quân sự thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, theo hồ sơ tuyển quân năm 2019, anh Thái chỉ là lính dự phòng của Lữ đoàn Hải quân 962, do chưa phải là quân nhân, nên ban chỉ huy quân sự thị xã Gò Công chỉ đề nghị cấp sổ gia đình nghèo và xây nhà tình nghĩa cho mẹ anh mà thôi. Nhiều người vẫn đang thắc mắc tại sao anh Nguyễn Quốc Thái lại không được xem là quân nhân, trong khi anh đã đi nghĩa vụ quân sự và rồi đang thi hành nghĩa vụ quân sự của anh ngay tại đơn vị thuộc Lữ đoàn Hải quân 962 Hẳn Hoài.
Kính thưa quý vị, thành phố Sài Gòn chi trả gần 30 tỷ đồng để vớt lục bình và rác trên kênh rạch, tương đương 1 triệu 500 ngàn Mỹ Kim. Trung bình mỗi ngày có khoảng 35 tấn rác thải và lục bình được vớt lên từ 4 kênh rạch chính của thành phố Sài Gòn. Chỉ riêng kênh Nhiêu Lộc đã phải hứng chịu 14 tấn rác mỗi ngày, trong số 28 tỷ đồng chi ra cho việc vớt lục bình, rong cỏ và rác thải trôi nổi trên toàn bộ các tuyến kênh, gồm có kênh Nhiêu Lộc, kênh Thị Nghè, kênh Đôi, kênh Tà Hủ và rạch Bến Nghé. Hệ thống kênh rạch này sẽ được vớt rác trong năm nay, đó là theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải thành phố. Tổng chiều dài các tuyến kênh rạch vào khoảng 25 cây số và tổng diện tích mặt nước hơn 407.000 m², trung bình mỗi ngày có khoảng 35 tấn rác thải, lục bình được các nhân viên vệ sinh vớt lên từ các tuyến kênh này, và mỗi 2 ngày sẽ vớt rác một lần.
Du khách Việt Nam nếu mang theo đồ ăn có thịt heo vào Đài Loan, cho dù là nấu chín, có thể bị phạt tới 33.000 Mỹ Kim. Kể từ nay thì tất cả du khách từ Việt Nam khi nhập cảnh vào Đài Loan sẽ bị phạt rất nặng nếu bị phát hiện mang theo các thức ăn được chế biến có thịt heo. Sau khi chính phủ Việt Nam thông báo chính thức về việc phát hiện một số nơi có loại virus dịch tả heo châu Phi. Đó là hai địa phương ở miền Bắc Việt Nam bao gồm Hưng Yên và Thái Bình. Theo thông báo của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Đài Bắc, cơ quan kiểm tra và người dịch bệnh thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan đã ra thông báo cho biết Việt Nam là quốc gia thứ ba ở châu Á sau Trung Quốc và Mông Cổ và cũng là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á phát hiện loại dịch tả heo châu Phi. Vì vậy, tất cả các du khách xuất cảnh từ Việt Nam khi nhập cảnh vào Đài Loan nếu bị phát hiện mang theo chế phẩm từ thịt heo sẽ bị phạt hành chính lần đầu là 200.000 đài tệ, tức là tương đương với 6.500 Mỹ Kim. vi phạm lần thứ hai sẽ bị nâng mức phạt lên đến 1 triệu đài tệ, tương đương với 33.000 Mỹ Kim. Nếu không nộp đủ tiền phạt sẽ bị cơ quan di trú Đài Loan từ chối, không cho phép nhập cảnh vào quốc gia này. Do đó, trong thời gian tới, khi nhập cảnh vào Đài Loan, các công dân Việt Nam cần lưu ý và tuân thủ những quy định như trên của Đài Loan để tránh gặp rắc rối. Quý vị vừa nghe xong phần tin Việt Nam. Sau đây chuyển qua phần tin giải trí. Sau đây xin mời quý vị đến với phần tin giải trí. Thưa quý vị, luật sư Kevin Spacey hỏi thẩm phán liệu những cáo buộc có thể bỏ qua việc buộc tội tấn công tình dục hay không. Kevin Spacey muốn bỏ qua vụ kiện sắp tới vào tháng tới về tội tấn công tình dục. Các luật sư của ông đã đệ trình một bản kiến nghị yêu cầu sự hiện diện của ông tại phiên tòa dự kiến vào ngày 7 tháng Giêng tại quận Nantucket sẽ được miễn. Nếu không có lý do được tiết lộ, các đơn motion đã bị phản đối bởi các công tố viên. Trợ lý luật sư quận Cape và quần đảo Michael Giardino đã viết rằng sự xuất hiện của Spicy là bắt buộc theo quy định của tiểu bang Massachusetts cho thủ tục vụ án hình sự. Spicy bị buộc tội là có hành vi tấn công tình dục một người đàn ông 18 tuổi tại một nhà hàng ở Nantucket năm 2016. Đó là một cáo buộc mà Kevin đã thách thức trong một đoạn độc thoại video kỳ lạ đã thu được hơn 8.400.000 lượt xem trên YouTube trong 4 ngày. Video có tựa đề là Let Me Be Frank, cho thấy nam diễn viên đang độc thoại bằng cách sử dụng nhân vật House of Cards trước đây của ông là Frank Underwood.
Kính thưa quý vị, YouTube khóa phần bình luận trên những video có chứa đựng hình ảnh của trẻ em. YouTube đã chặn các bình luận về các video có trẻ em, mà trong những video có thể có nguy cơ thu hút những kẻ ấu dâm sau khi đã có những phản đối về tội phạm ấu dâm sử dụng YouTube để chia sẻ nội dung. Trang web video cho biết họ đã vô hiệu hóa các bình luận về hàng triệu video trong tuần qua. Nó xuất hiện sau khi một vlogger cáo buộc rằng anh ta đã phát hiện ra một lỗ hổng trong nhu liệu của hệ thống và một vài công ty đã lợi dụng việc này. Matt Watson cho biết ông đã tìm thấy bằng chứng về những kẻ ấu dâm nhắm vào video của các cô gái trẻ trên trang web này. Ông cho biết bình luận của họ thường bao gồm các nhận xét gợi ý khiêu dâm và chỉ ra các đoạn video có thể cho thấy trẻ em ở vị trí hở hang.
Anh em của Michael Jackson nói rằng phim tài liệu của HBO Leaving Neverland bóp méo sự thật. Gia đình của Michael Jackson cho biết họ đã có cảm giác những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em nhiều năm chống lại siêu sao nhạc pop sẽ xuất hiện trở lại vào một lúc nào đó. Vì vậy, họ nói rằng họ hoàn toàn không ngạc nhiên khi biết rằng một bộ phim tài liệu HBO sắp ra mắt sẽ có hai người tố cáo ông và bộ phim đã bóp méo sự thật. Bộ phim tài liệu được công khai chiếu tại liên hoan phim Sunday sắp ra mắt sẽ công khai cáo buộc lạm dụng tình dục của hai người đàn ông Wade Robson và James Seifertz. Trước đây đã phủ nhận Jackson quấy rối họ và ủng hộ Michael với chính quyền. Và trong vụ án của Robson, bộ phim thừa nhận và thảo luận về việc từ chối lạm dụng ban đầu của Michael Jackson. Cả hai đều nói rằng họ đã trải qua chấn thương trong suốt tuổi thơ và khi trưởng thành họ mới bắt đầu chấp nhận những gì đã xảy ra với họ.
Janet Jackson sẽ trình diễn tại Las Vegas. Người 5 lần chiến thắng Grammy công bố vào thứ Ba rằng cô sẽ ra mắt show trình diễn tại Las Vegas lần đầu tiên của mình vào tháng 5. Show diễn có tên Metamorphosis sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 5 và kéo dài đến tháng 8. Thông cáo báo chí cho chương trình cho biết Metamorphosis với nội dung về những gì trong cuộc sống riêng tư của Janet Jackson, chia sẻ sự biến đổi của cô từ một cô gái trẻ với các vấn đề về lòng tự trọng thành một biểu tượng toàn cầu. Jackson đã chào đón đứa con đầu lòng của mình, một bé trai vào năm 2017, và nói về niềm vui được làm mẹ. Nữ ca sĩ đã ra mắt đĩa đơn đầu tiên sau 3 năm vào tháng 3 năm ngoái với tựa đề Made for Now.
Quý vị vừa nghe xong phần tin tức. Nam anh Trần Anh và anh Quỳnh Trung Trực xin kính chào tạm biệt quý vị. Không quên chúc quý vị có những ngày thật an bình, hạnh phúc, và chúng tôi hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.